chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về những nguyên tắc hôn nhân trong Kinh Thánh, nhưng trước hết là ca khúc Tình yêu không phai tàn qua tiếng hát Dalina.
Lòng Ngài yêu thương trải từ tình sâu tràn ngập tâm hồn. Người tội như tôi được Ngài buông tha cơn đau Chúa.
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Tình yêu không phai tàn, và bây giờ là bài nói về định chế hôn nhân trong Kinh Thánh. Hôn nhân không phải là định chế tiến hóa từ cuộc sống xã hội. Tác giả hôn nhân là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã thiết lập định chế hôn nhân rất mầu nhiệm, vận hành theo những quy luật Ngài đã cài đặt trong đó. Để có thể hưởng hạnh phúc hôn nhân, con người phải thứ nhất là tìm hiểu những quy luật hôn nhân của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, và thứ hai, triệt để áp dụng những nguyên tắc đó trong việc kết hôn và trong đời sống hôn nhân. Trong thời hậu hiện đại, đủ loại máy móc, vật dụng điện tử tràn ngập thị trường. Tuy nhiên, để những máy móc đó có thể vận hành tốt và bền, chúng ta phải sử dụng đúng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Đây cũng là nguyên tắc phải tuân giữ đối với định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời. Những nguyên tắc đầu tiên là gì? Loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó. Người nam sẽ lìa cha mẹ, gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một. Đó là những nguyên tắc hôn nhân Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký chương 2, câu 18 và câu 24. Hai người phải giống nhau mới có thể giúp đỡ nhau, phải hợp tính hợp tình mới có thể ở chung. Phải cùng ngôn ngữ, cùng trình độ mới có thể hiểu nhau và giúp nhau hữu hiệu, tận tình. Cơ bản nhất là hai người phải giống nhau về phương diện đức tin, nghĩa là cùng tin Chúa thật, đã được tái sinh, có cuộc sống tin kính Chúa trưởng thành. Giống nhau trong đức tin mới có thể giúp nhau thăng tiến trong cả đời sống tâm linh, trong việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái nên người trong con đường tin kính. Nguyên tắc thứ hai là phải lìa cha mẹ. nghĩa là phải có khả năng tự lập, đồng thời cũng phải chấp nhận lìa bỏ nhiều thói quen trong cuộc sống độc thân, vô tư, ích kỷ và vô trách nhiệm, để có thể gắn bó với nhau. Thật ra khi hai người đã giống nhau rồi, thì những cái phải lìa bỏ còn rất ít và tiến trình gắn bó dễ dàng hơn. Nhưng tất nhiên, lúc nào cũng vẫn còn những cái phải lìa bỏ, và vì thế, quyết tâm lìa bỏ ý riêng là cần thiết để có thể chung bước trong con đường hôn nhân mới để tiến đến chỗ gắn bó với nhau mà cùng đích là nên một. Trong hôn nhân, cả hai không còn sống cho mình nữa mà sống cho người phối ngẫu. Có thể nói đây là nguyên tắc bị vi phạm thường xuyên và nghiêm trọng nhất. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy có nhiều gia đình không hạnh phúc, thậm chí rạn nứt đổ vỡ vì cả chồng lẫn vợ ích kỷ, chỉ muốn làm theo ý mình. Khi con người coi thường nguyên tắc hôn nhân của Đức Chúa Trời, thì nạn nhân là con người, là chúng ta, chứ không phải Đức Chúa Trời. Trong sự sáng tạo, Đức Chúa Trời làm nên hai người, nam và nữ, nhưng trong hôn nhân, Đức Chúa Trời kết hợp nam nữ nên một. Yếu tố chính hay chất keo kết hợp hai người nên một là tình yêu. Vì thế, nói đến hôn nhân là nói đến tình yêu. Và những phân đoạn kinh thánh như Thơ Giăng thứ nhất chương 4, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, Ê-phê-sô chương 5 câu 25 câu 33 ghi lại những giáo huấn cơ bản về tình yêu. Có thể nói ít có chỗ nào khác trong kinh thánh nhấn mạnh đến tình yêu nhiều như vậy. Căn cứ trên Thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 7 đến câu 8, chúng ta có thể có kết luận nào? Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Hiển nhiên, chúng ta phải kết luận rằng nếu không yêu thương, chúng ta không phải là con cái Chúa. Còn căn cứ trên Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 1 đến câu 3, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chòa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cũng biết đủ mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 1 đến câu 3. Như vậy, nếu không yêu thương, thì cho dù chúng ta có khôn ngoan, tài giỏi, đức độ hay có lòng tin mạnh mẽ đến đâu, chúng ta cũng chẳng ra gì trước mặt Chúa. Nói cách khác, yêu thương là đặc điểm của người tin Chúa, và yêu thương đem lại giá trị thật cho chúng ta. Tuy nhiên, tình yêu trong Cơ Đốc nhân không phải là sản phẩm chúng ta tạo ra, mà là điều chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Trời là nguồn mạch của tình yêu, là nguồn mạch duy nhất của tình yêu. Vì thế nếu không được nối kết với Đức Chúa Trời, chúng ta không có tình yêu đó. Hoặc giả nhiều người trong chúng ta đã được nối kết với Chúa, nhưng nếu ống dẫn tắc nghẽn, thì tình yêu thể hiện trong đời sống chúng ta sẽ nhỏ giọt, khô cạn, nghèo nàn. Theo Thơ Giăng thứ nhất chương 4 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, định nghĩa tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ là xúc cảm, nhưng cốt yếu là thái độ và hành động. Tình thương của Đức Chúa Trời đã được thể hiện như thế nào? Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống. Theo Thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9, ai trong chúng ta dám hy sinh con mình? Hơn nữa, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trần gian không phải là đi du lịch, nhưng là để nhận án tử hình, để phó sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã được thể hiện bằng hành động hy sinh tuyệt đối khi Con Ngài chịu chết trên thập hình thế chỗ cho chúng ta. Xin nhớ rằng, suốt cả cuộc đời, chúng ta luôn luôn cần được tha thứ, nghĩa là cần đến tình thương này của Chúa. Tất cả mọi đau thương trong cuộc đời chúng ta đều là do hậu quả của tội lỗi. Tất cả những lỗi lầm của chúng ta và của người khác đã làm cho cuộc sống mọi người khốn khổ. Tất cả những rắc rối đau buồn trong gia đình đều do ích kỷ, dối trá, kiêu ngạo, tự ái, nóng giận, tham lam, biếng nhác và vô số tội lỗi khác. Tình thương của Đức Chúa Trời đem lại giải pháp tuyệt đối cho nan đề của con người. Chúa cứu thế Giê-xu là sinh tế chuộc tội, để chúng ta được tha tội và được giải hòa với Đức Chúa Trời, được nối kết với Đức Chúa Trời là nguồn mạch của tình yêu, để có thể có tình yêu thật và thể hiện tình yêu đó trong cuộc sống. Dạy về hôn nhân, Thánh Phaolô trong thư Ê-phê-sô chương 5, câu 21 đến câu 33 đã đúc kết lại tất cả những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân nêu trên và nhấn mạnh đến thái độ tùng phục và kính trọng. Nhiều khi thái độ của chúng ta có tác dụng sâu đậm hơn lời nói hay hành động. Lời nói hành động vụng về thiếu tế nhị có thể dễ được tha thứ vì thường do lầm lỡ. Nhưng thái độ là cái đã hình thành, ấp ủ trong lòng từ lâu trước khi bộc lộ. Thái độ có thể do hiểu lầm, nhưng không phải lỡ lầm. Vì thái độ là một chọn lựa cố ý, cho nên những thái độ tiêu cực như không tin cậy, coi thường hay khinh miệt thường đem lại sức tàn phá ghê gớm và chắc chắn nhất. Người bị coi thường thấy bị tổn thương, nhưng lại khó tìm ra lý do hay nền tảng vững chắc để phản ứng hay để tự bênh vực. Để ngăn ngừa những tổn thương khó lành trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng, Thánh Phaolô đặc biệt nhấn mạnh đến thái độ tùng phục và kính trọng. Đây không phải là mệnh lệnh chỉ dành cho người vợ, nhưng cho cả vợ lẫn chồng, như được hàm ý trong câu 21 mở đầu phần giáo huấn về hôn nhân. Hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau, có nghĩa là chồng phải vâng phục vợ và vợ cũng phải vâng phục chồng. Thiếu yêu thương và tương kính, hôn nhân không thể có hạnh phúc. Chúng ta cần ghi nhớ những điểm sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là nguồn mạch duy nhất của tình yêu, chỉ nối kết với Ngài qua đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta mới được thông với nguồn tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ là cảm xúc hay lời nói suông, nhưng là hành động hy sinh và từ bỏ tuyệt đối. Thứ ba, tình yêu của chúng ta, nhất là trong hôn nhân, cũng không chỉ là xúc cảm, nhưng thể hiện bằng thái độ và hành động, khởi đầu bằng những lời cam kết cụ thể. Vì vậy trong hôn lễ, phần quan trọng nhất không phải là âm nhạc, không phải là trang trí, không phải là áo quần, cũng không phải là tiệc cưới, dù đó có thể là phần tốn kém nhất, nhưng là những lời hứa nguyện. Thứ tư, những lời hứa nguyện trong hôn lễ không chỉ là nghi thức, nhưng là những lời cam kết với nhau nhân danh Chúa, được long trọng tuyên hứa trước Chúa và Hội Thánh cùng hai gia đình. Cặp kết hôn cam kết những gì? Cam kết yêu nhau. Yêu nhau không chỉ bằng cảm xúc hay chăm sóc giúp đỡ nhau, nhưng còn là nhịn nhục, là chịu đựng, là chấp nhận, là tha thứ, là cảm thông. Khi hai người nhịn nhục nhau, là hai người yêu thương nhau. Đây mới là thể hiện đúng của tình yêu. Theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Cam kết vâng phục nhau. Hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Cam kết hiệp một và trung thành với nhau trọn đời. Theo Sáng Thế Ký chương 2, câu 24, Phúc Âm Mác chương 10, câu 9. Tính chất thiêng liêng của hôn nhân gói trọn trong những lời cam kết này là lời kết ước nhân danh Chúa. Chính vì thế, những người kết hôn giữ được những cam kết này sẽ chắc chắn hưởng phước lành của Đức Chúa Trời thành tín. Cũng cần nhớ rằng, không ai có thể giữ vẹn những lời hứa này bằng sức riêng, mà phải nhờ sức Chúa. Mỗi người, chồng cũng như vợ, phải giữ mối tương giao riêng với Chúa mỗi ngày, kể từ ngày đầu tiên trong cuộc hôn nhân, thì mới mong hưởng phước hạnh lâu dài.